Hôm nay là ngày thứ nhì của Đại hội Địa phương Vui Xuân Chung Sống Hòa Bình. Các bạn bắt đầu
bước vào trong giây phút thiêng liêng tham thiền nhập định, gỡ nghiệp tâm trong thanh tịnh sẵn có của chính mình. Vui trong một niềm vui chung hợp huynh đệ tỷ muội, đồng chung thiền để thao gỡ những gì mà chính ta đã gắn liền với mọi sự trần trực trong nội tâm. Ngày hôm nay chính ta đã tự thức và tự giải nó đi. Không còn tưởng tượng sai lầm mà trở về với thực chất của nội thức, hành triển tùy theo khả năng sẵn có của mọi hành giả. Ngày thứ nhì, ngày vui nhộn đã đóng góp, đã gặp nhau tay bắt mặt mừng, thao gỡ được một phần lớn của ngày đầu. Ngày thứ nhì chúng ta cảm thấy thanh nhẹ, đưa hồn lăng lăng tiến tới sự đoàn kết thương yêu và thanh tịnh trong nội tâm. Nền tảng hòa bình đã sẵn có. Tại sao chúng ta đã làm mất nền tảng hòa bình đó? Vì chúng ta rước rác vào tâm, rước tranh chấp vào tâm. Ngày hôm nay chúng ta ý thức, chúng ta rời nó, thì sự hòa bình sẽ lộ hẳn trong tâm tư của mọi người, trong ánh quang sáng suốt của cặp mắt, khối óc của nhân sinh. Tin cậy lẫn nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, hiểu được luật trời của thế gian là tạm, sắc thế gian là tạm, danh xưng thế gian là tạm, tất cả đều là tạm, và sự tha thứ và thương yêu là chân. Thì chúng ta hướng về sự tha thứ và thương yêu thì nên hòa bình đó nó bộc lộ trong chân tâm của mọi hành giả. Mà mọi người đều như vậy thì các bạn thử nghĩ mặt đất này nó thể hiện thế nào? Có còn chiến tranh không? Vì chiến tranh do đâu mà ra? Do nội tâm cấu kết những sự bất chánh, thụ lợi, biết mình quên họ mà xảy ra chiến tranh. Là biết về cái tâm đời, biết về cái cảnh tạm, chứ không biết về thực chất. Cho nên rốt cuộc ích kỷ cho chính mình và quên tất cả mọi người, nhưng mà rốt cuộc đau khổ cũng còn. Chỉ có tu giải nghiệp tâm, biết được vị trí của chân tâm, biết được tất cả những sự dồn ép là đang hộ độ chúng ta tiến tới sự thanh cao cởi mở và trở về với con đường vô cùng bất diệt. Các bạn có gia can, có vợ chồng, có cảnh đời, đều là kích động và phản động. Nhưng nó là một cơ giới, nó là một nơi rất phương tiện để kích động cho các bạn thức tâm trở về với chân giác. Nhiều người ở thế gian không chịu nổi, thấy cái cảnh cực khổ, thấy cái cảnh lợi lập không về với chính mình, bất mãn, thì nó tạo gì? Nghiệp tâm. Mà bệnh do tánh sanh. Cái nghiệp nó tạo thành thì cái tánh nó cô lập. Chân thức tức hòa đồng không có, mau huyết chảy không đều, sanh bệnh hoạn, đau khổ. Cho nên tất cả bạn tu mà đồng tu đồng hành, thực thi đứng đắn con đường giải nghiệp tâm, thì nhìn nhau bằng một ánh quang rất thanh nhẹ và không có còn bệnh hoạn nữa. Còn một số người nhỏ như thế này mà kích động thù ghét lẫn nhau, đó là bệnh tật nan y. Cho nên chúng ta là con người nó khôn hơn con thú. Ở chỗ nào biết xét, biết phán, biết đoán, biết định, biết cách giải tỏa, biết nhịn nhục để thăng hoa, thì ta khác hơn con thú ở chỗ đó. Cho nên ngày nay chúng ta ở vị trí của con người, nhân loại đang đau khổ triền miên khắp thế giới, mà nhân loại đã đóng góp rất nhiều xây dựng thành cơ sở vật chất tốt đẹp, phương tiện đầy đủ cho nhân sanh, thể hiện vật chất đã tiến hóa mà tâm linh lại trì trệ. Vì sao? Vì tham nhâm. Trong sự tham nhâm nó làm cho con người trì trệ và không có phát triển được. Chính con người tự giết lấy mình, tự hại lấy mình. Cho nên Thượng Đế phải ban một ân phước đặc biệt lập địa ngục để cho nó thức tỉnh. Xương nó có đau, thịt nó có nhức, nó mới thấy sự sai lầm của chính nó và nó ăn năn hối cải. Khẩu nghiệp phản trắc, lúc nào cũng cho mình là hay, ngược ngạo, công cao ngạo mạn, che phủ tâm thức, làm cho mình tâm tối và không có phát triển. Nên tiếng nói đạo, mặt mày đạo mạo, mà tâm không biết đạo, tai hại vô cùng. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết tổ chức, biết tổ chức giữa con người và con người, giữa tình người và tình người, trao đổi với nhau, ngồi lại trong thương yêu, xây dựng thiền, khai triển tâm linh hướng thượng. Điều thứ nhất, đóng góp thanh quan cho vũ trụ. Điều thứ nhì, làm cho thần kinh chúng ta ổn định. Điều thứ ba, thể hiện sự hòa ái tương thân trên mặt đất. Không phải là làm tiểu sự, nhưng mà nhìn vô thì không có giá trị gì hết. Ngồi nhắm mắt mà làm gì? Đó là tiểu sự. Từ cái nhỏ mà các bạn không làm, từ cái nhỏ mà các bạn không khai thác, từ cái nhỏ mà các bạn không thông suốt, từ cái nhỏ mà các bạn không hiểu được, thì làm sao các bạn làm đại sự? Ôm đại sự, khen tụng vị Phật này, khen tụng vị Phật kia, mà chính mình không biết làm, không biết sửa, không biết mình là ai, không biết sự chân là gì, giả là gì, trong cái giác thức nằm ở đâu, ngu muội tới đến nỗi không biết được mình là ai, bơ vơ tại trần, ôm nhà, ôm cửa, ôm tâm dục, đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà không biết cái chân giác là cái gì, khổ nổi. Cho nên đó nó mới tạo ra bất ổn cho quả địa cầu, bất ổn cho mảnh đất của chúng ta đang ngủ. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết đường lối xây dựng trong sự thương yêu và cởi mở, thì tự nhiên nó bộc lộ sự hòa bình trong tâm các bạn. Hòa bình do bạn, chiến tranh do bạn, tham nhâm cũng do bạn mà thôi, không có đổ lỗi cho bất cứ một lý do nào. Tất cả bạn đã làm ra cho bạn đau khổ mà thôi. Bạn phải lui tức khắc về cái cảnh thanh bình, tốt đẹp. Bạn đã được cấu trúc từ siêu nhiên mà có, hình thành ngày hôm nay là một con người tốt đẹp, đi đứng trong cái luật quân bình đã quy định. Thì không có nên bỡ ngỡ, đổ lỗi lý do này lý do nọ. Chính bạn là người đã ru ngủ các bạn được nhiều năm rồi, nhiều thế kỷ rồi, không phải mới đây. Ru ngủ ở chỗ nào? Ru ngủ vì sự mê loạn, ru ngủ vì hướng ngoại. Chứ còn đạo là trở về với chân tâm, không có sự ru ngủ. Các bạn phải hiểu điều này. Chính bạn đã ru ngủ bạn từ nhiều kiếp rồi. Luân hồi đi mãi mãi trên mảnh đất này mà không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay các bạn tìm được cái phương pháp khứ trực lưu thanh, giải nghiệp tâm, bước vào thềm đạo pháp, lúc đó vững mạnh tiến trong thanh định. Việc dễ mà các bạn không biết làm, sinh ra việc khó. Đọc sách này, ôm lý này, ôm lý nọ, trong trong óc mình, cột trong cổ mình, không có bao giờ thoải mái được. Trong thực hành của các bạn, đâu đó có trật tự, gia can hạnh phúc. Sử dụng sự sáng suốt thanh tịnh của chính mình, đóng góp cho nhân quả, thì hơi thở lúc nào cũng dễ dãi, thanh nhẹ và tốt đẹp, công hiến cho mọi nơi mọi giờ. Cái cây trong rừng kia nó cũng ban thanh khí đổ đời, huống hồ gì con người nó vậy. Con người phải ý thức được trình độ từ con người biến thành tiên thành Phật, mà do dày công tu luyện mới phóng được từ quan cho mọi nơi mọi giờ. Cây cối trong rừng đã làm việc, con người còn không biết làm việc này, trở lại phản cắt lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, và không chịu tin cậy lẫn nhau, làm sao phát triển được. Cho nên ngày hôm nay là ngày vui, khai niên thứ nhì, để cho mọi người hiểu rõ đường đi từ đây tới kế tiếp còn nhiều vụ rắc rối, có thể làm cho tâm thức các bạn tâm tối. Cho nên có những lời hùng mạnh để các bạn đứng vững lên và vươn lên, thấy rõ đường đi của chính mình, trách nhiệm của chính mình. Chính mình là một con người có thể hại mình suốt kiếp này tới kiếp nọ, mà chính mình là con người có thể cứu người mình từ bao nhiêu kiếp tới sẽ đến. Cho nên chúng ta hiểu được đường đi, chúng ta không ngán bất cứ một trở lực nào, vô quái ngại, dấn thân hy sinh và đạo đức. Khi các bạn làm được rồi, các bạn mong muốn những người đồng loại của các bạn phải được đi như các bạn, thì các bạn phải dấn thân hy sinh và đạo đức, để cho mọi người hiểu rõ đường đi, tập tành trên đường đi, và họ đi được là của họ, đâu phải của bạn. Chúng ta đi vào trong cái tinh thần bất vũ lợi và xây dựng cho chung. Cho nên rồi đây thiên cơ thay đổi, nhân loại qua nhiều cuộc nguy hiểm vô cùng thoát khỏi mới ý thức được phần hồn. Mà khi ý thức được phần hồn rồi thì mới xóa bỏ biên giới, con người qua lại dễ dãi, không còn sự rắc rối nữa ở tương lai. Và chỉ có người tu cảm thức được phần hồn, cảm thức được sự tường tồn của bản linh không bị tiêu diệt, mới có cái sự tin cậy rõ rệt, trao đổi qua lại lẫn nhau trong cái tình thân mật của con người đang sống trong chấn động của vũ trụ và cả không. Bước vào thềm thượng nguyên là phải dùng thượng trí, chứ không dùng hạ trí. Người thắc mắc về đạo tâm thiếu trí, Người đầy đủ trí thì chỉ thích hành mà thôi. Còn người luôn luôn thắc mắc là người đó thiếu trí mà thôi. Phải xây dựng, phải nhồi quá nhiều, phải kích động nhiều, thì người đó mới xây dựng một phần trí sáng suốt. Cho nên sau cơn đau khổ rồi, các bạn mới biết, mới có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp. Nhiều người đã theo vô vi tu là trước kia cũng là đầu óc có sạn, biết cách cướp của giết người đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc rồi thấy cuộc đời không có cái giá trị đối với một tâm linh. Cho nên mới thực hiện vun bồi tâm linh tiến hóa và từ bỏ những hành động xấu xa và nhìn thẳng vào luật trời, thì chúng ta không thoát khỏi một mấy mây nào nếu chúng ta phạm luật. Đa dục đa dâm thì bệnh hoạn sẽ đến tuổi già, trong giờ phút lâm chung không thoát được. Ác ý rốt cuộc sẽ gặt hái một bệnh nan y không lối thoát. Cho nên các bạn đừng thành lấy cặp mắt mà các bạn nhìn mà tránh khỏi tội đâu. Nó in sâu trong cơ tạng các bạn rồi. Nó tiết ra bao nhiêu độc chất thì bạn phải lãnh đủ bấy nhiêu. Nếu các bạn nghĩ xấu cho một người nào, nếu các bạn có tâm tư xây dựng cho họ, đổ họ, thì nó mới tiết ra thanh quang xây dựng hòa hợp với vũ trụ. Thì vũ trụ mới truyền cảm thanh quang, đó là một y lý tối hậu cứu đời và tránh những cái bệnh nan y có thể xảy ra. Đó là sự trừng phạt của Thượng Đế. Cho nên nhiều người còn xa cách Thượng Đế nhiều lắm, không biết Thượng Đế là ai. Vì sao? Từ con người biến dạng tới con thú, biến dạng tới cây cỏ, biến dạng lần lần trở lại con người. Nó biến dạng rất nhiều kiếp nhiều kỳ, không nhìn ra chân tướng được, nhưng mà chỉ có âm thanh. Âm thanh nhắc nhở, âm thanh siêu diệu, âm thanh thanh tịnh, âm thanh khai mở, âm thanh giải tỏa tâm thức đau khổ của người đang lâm nạn. Thì người đó mới cảm thức được Thượng Đế đã về với người, để giúp người, để xây dựng cho người bằng một thanh quang rõ rệt. Nhưng phải bước vào thềm đau khổ mới cảm thức điều này. Cho nên hỏi tại sao những người hung hăng ngược ngạo, mang khẩu nghiệp, nói bậy, ông trời không bóp cổ cho họ chết đi, bịt mũi cho họ chết được không? Trình độ chưa tới. Ngài vẫn điêu luyện, vẫn ban ơn, vẫn xây dựng từ kiến thức này tới kiến thức nọ để tiến. Cho nên nếu chúng ta làm con người mà ý thức được nguyên ý của Thượng Đế, chúng ta đâu có chấp ai, đâu có kỳ thị ai. Nhưng mà chúng ta cố gắng xây dựng nền tảng thương yêu và tha thứ, thì nền tảng đó là một khí giới tối hậu, đó một vị cứu tinh cứu đời. Cho nên chúng ta phải biết dùng khí giới đó. Muốn làm chiến sĩ của Thượng Đế phải mang khí giới tình thương. Khí giới tình thương bỏ qua bên, ôm sự tranh chấp, đi tới chỗ tự sát. Không phải người tu. Người chân tu không có tranh chấp. Chân tu chỉ cứu độ, vô quá ngại, hy sinh cứu độ, không có tranh chấp. Nếu tranh chấp không phải người chân tu. Bây giờ các bạn nhìn lại xác các bạn tinh vi vô cùng, nhưng mà tuổi tác không có thể chuyển hạ. Bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm có chừng rồi phải ra đi. Bài học đến phải kiên nhẫn hết sức học và quán thông bài học. Ngay trong gia đình, ngay trong hành động học, mỗi ngày mỗi giờ đều có bài học sắp đặt cho các bạn để hiểu luật trời và đi đúng đường, không còn bị kẹt nữa.
Nhưng tại sao con người cứ kẹt lại vì thiếu thanh tịnh? Sợ nhìn bên ngoài không nhìn bên trong, biết được một không biết được hai. Cho nên các bạn nhìn vào trong rồi, các bạn mới có cơ hội đọc kinh vô tự. Cuốn kinh đó không có biết, không có chữ. Kinh đó thật sự là có dốt nát, không phải là trí thức, nhưng mà thưởng trí thức. Thanh tịnh là thưởng trí thức, không phải hạ trí thức. Thanh tịnh là sự cởi mở tất cả, xây dựng tất cả, và đem lại tất cả được hưởng một cảnh hạnh phúc trường tồn bất diệt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đồng hành đi tìm một con đường trở về với thực chất thanh tịnh của chính mình, chứ không bước vào con đường phản cách khổng ảo nữa. Con đường đó chúng ta có thừa bán ra chợ bất cứ lúc nào. Vì chúng ta sống ở đời đã làm điều đó rất nhiều. Ngay trong văn phòng làm việc, tính chất của chúng ta cũng hỗn ẩu, phản trách. Không hay, mê mà không biết mình mê. Tối tâm mà không hiểu mình tối tâm. Vì thiếu thanh tịnh mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta duy nhất tìm con đường thanh tịnh để thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Chính các bạn là một người y sĩ cho thể xác này. Một người y sĩ ân cần lo sửa cho thể xác. Hằng ngày ăn uống này kia kia nọ, tâm thức của các bạn là y sĩ đã cứu giúp trật tự cho cái tiểu thiên địa này. Cho nên ăn một miếng ăn cũng phải hiểu được ít chỗ nào, hại chỗ nào. Chứ không phải gặp là cốn đại vô rồi sanh bệnh. Không biết cơ cấu vận hành ở trong cơ tạng của chúng ta, bộ phận nào làm việc nào cũng không hiểu nữa. Cứ cốn đại vô rồi hành xác mình, khổ không hay. Cho nên khi mà chúng ta lập được trật tự quân bình trong nội tạng rồi, chúng ta mới thật sự là vui xuân. Xuân là gì? Tươi trẻ, không bệnh hoạn, không tranh chấp. Cái bệnh hoạn nan y là bệnh hoạn tâm tối, tâm bệnh. Chúng ta phải giết được tâm bệnh thì thân bệnh nó mới an. Còn thân bệnh là gì? Là luật của trời đang sắp đặt để dẫn tiến tâm linh. Luật đó phải có. Chúng ta mang hàng ngày cả bộ luật của Thượng Đế xuống thế gian, cảnh cáo từ giờ phút khắc. Ăn nhiều bệnh nhiều, nói nhiều bệnh nhiều, dục nhiều bệnh nhiều, tham nhiều bấy nhiêu. Luật rõ ràng. Mà nếu chúng ta không thức tâm, không có thể tự cứu được. Và khi không thể tự cứu được, thì các bạn cứ cầu nguyện ngày đêm đi nữa, mà rồi các bạn không thực hành đúng, thì cũng là mang nạn mà thôi. Cho nên những người thiền của Pháp Vô Vi làm đúng rồi, tự nhiên nó giảm bớt cái ăn uống. Nó tìm những cái thanh nhẹ vừa đủ, vừa cân xứng với chân tâm chân tạng của nó. Nó phục vụ. Nó cảm thấy nó phục vụ chứ không phải hưởng thụ. Luôn luôn ở trong tinh thần phục vụ, vì vãng linh có hạnh Bồ Tát hy sinh cho nó được ấm no, thì nó phải lập lại trật tự và đưa vạn linh đồng tiến với nó. Trong cơ tạng nó, trong tâm thức nó, trong ngũ tạng nó, trong tế bào nó, thì nó mới thấy rõ cái pháp này là pháp của khoa học quyền bí. Từ cổng cỏ, từ miếng sau cũng được giải tỏa, được thăng hoa qua nó, mà xứng đáng là một cái ý nghĩa thường độ
chúng sanh. Ngày vui sinh là một ngày cởi mở, thì chúng ta phải tìm tàng những gì quý báu nhất để sửa tiến và để cảm thấy trong người chúng ta có những gì và chúng ta phải làm những gì mới rõ vị trí và nhiệm vụ của một tâm linh tại quả địa cầu này. Chứ không phải rằng tôi có tiền, tôi muốn hoành hành, tôi muốn làm gì làm, không được các bạn ơi. Tiền có thể giúp các bạn lúc cần, và tiền có thể giết các bạn, chết dần chết mòn các bạn không hay đâu. Tranh chấp vì đồng tiền, tiếc đồng tiền, ôm đồng tiền, mắt sáng nhưng mà trở nên đuôi không thấy, ôm của, giết hại thiên hạ, thể hiện những lời nói bất chánh, ác độc, đó, đi tới chỗ tự sát, cũng vì đồng tiền. Tôi có tiền tôi giàu hơn người ta, tôi có nhà tôi giàu hơn người ta, tôi có xe tôi giàu hơn người ta, mà rốt cuộc tôi nghèo hơn người ta. Vì tôi lo nhiều hơn, tôi khổ nhiều hơn, mà tôi không biết. Cả ngày cứ muốn kiếm tiền mà bỏ tâm. Tâm là thanh tịnh, tâm sờ sờ nơi đó, mà có tâm mới có tiền, mà nó không biết. Mà nó xây dựng được chân tâm nó là tiền của sao xài cho hết. Thế gian này kiếm những người uy tín, tin cậy, cởi mở, sáng suốt mà tin cậy, hỏi làm sao không có việc làm. Những người hỗn ẩu, lười biếng, sống như con giòi, ai mà mướn, ai mà cầu. Nó tu, nó cảm thức. Cho nên tôi nói tu cái phương pháp này là chỉ dẹp cái lười biếng. Làm sao chiến thắng được con ma lười biếng trong nội tâm nội thức của các bạn thì các bạn sẽ đắc đạo rất nhiều. Và các bạn sẽ tiến tới ngôi vị vô quái ngại thực hành tiền miên bất cứ nơi nào với nụ cười ướm nở trong môi luôn luôn trong tinh thần xây dựng. Không có cái gì vô ích hết. Thế gian đồ thì giả, không có cái gì thật. Tại sao các bạn lo âu? Cho nên ngày hôm nay có ngày hội vui, ngày thứ nhì vui, huynh đệ tỷ muội về tràn đầy thanh quang, an ninh trong tâm thức của chúng ta. Tâm chúng ta cảm nhận thanh quang nhẹ nhàng, cởi mở, chính ta làm cho ta hưởng. Và ước mong được nhiều ngày như vậy, nhiều lần như vậy, huynh đệ tỷ muội sum họp, từ nhiều kiếp đã xa nhau, kẻ nam người bắc. Đi từ phương Nam, đi từ phương Bắc, đi từ phương Tây, đi từ phương Đông, ngày nay mới có cơ hội tụ họp. Vàng không đổi bạn ơi, đừng nói gì tiền, vàng cũng không đổi. Sự thanh tịnh thương yêu của huynh đệ là quý, sự phát tâm là cao quý nhất cái trần gian này, khí giới mạnh nhất của Thượng Đế, của Chư Phật, là sự phát tâm. Ngày hôm nay các bạn đã phát tâm xây dựng thành 3 ngày hội hè để chung vui, 3 ngày hội hè để tìm tàng lại những cái gì chúng ta đã mất. Tình thương yêu huynh đệ, tình ruột thịt của chúng sanh trong quả địa cầu hòa là một, nó mới có ngày thai bình. Cho nên các bạn hạnh phúc quá, được ngày vui để xây dựng, được nhìn mặt nhau, tuy rằng chưa mở huệ, chưa biết tiền kiếp, nhưng mà có cái gì lạ lạ đây. Gặp người này tôi thấy vui, gặp người kia tôi cũng thấy vui, mà cả hội trường tôi đều vui.
cái gì lạ gì mà lúc chia tay lại buồn. Nó đâu có phải dòng họ của mình, đâu có phải ruột thịt của cha mẹ mình. Tại sao mình thương nó hơn cha mẹ mình? Thấy không? Các bạn lặn lội trong biển yêu từ bao nhiêu kiếp ngày nay mới có cơ duyên tai ngộ. Thương yêu vô cùng và phát nguyện để xây dựng cho chung. Rồi chúng ta nhìn vào, hướng về khung cảnh ở bên ngoài mà nhìn thấy thiên hạ vẫn bơ vơ. Vì họ nắm chưa được nguyên ý, họ trở về chưa tới mức thanh tịnh, họ làm sao đoàn kết. Ngày hôm nay các bạn đã có xây dựng được niềm tin và nắm được nguyên ý, các bạn mới tổ chức được một buổi hội họp thương yêu và xóa bỏ tin cậy lẫn nhau. Tin nơi bạn, bằng lòng xây dựng sáng suốt thanh nhẹ được hưởng lấy thanh quang của Thượng Đế. Và tin mọi người sẽ được như vậy. Thì cái buổi hội này là một buổi hội quý giá nhất trong cuộc đời của các bạn. Từ bao nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn đã tìm được đâu, ngày nay đã tìm ra rồi. Nước miếng các bạn trào ngọt, tìm ra rồi. Ba la mật đa nó chuyển chạy trong tâm thức các bạn. Pháp thủy chuyển chạy trong tế bào các bạn. Các bạn hưởng, hưởng trong giây phút thiên nhiên này. Nhưng rồi thì sao? Rồi phải tiếp tục hành. Rồi phải tiếp tục khai triển. Và năm ngoái đã hành thì năm nay mới được. Và bao nhiêu kiếp trước đã hành, bây giờ lại được tốt hơn. Thì ngày nay chúng ta tiếp tục hành, thì ngày sau chúng ta mới tận hưởng, mới có cái duyên lành hội tụ tốt đẹp. Biết vui xuân, biết xuân trời là gì, giá trị của xuân trời là gì. Hát bài hát xuân trời để mọi người được yên vui. Cho nên người tu không phải là ích kỷ. Người tu là lui về thanh tịnh rồi mới cống hiến cho tất cả, mới lấy cái diện mối rõ rệt, phân tích cho chúng sanh biết rõ rằng đường đi của chúng ta là đường đi thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà các bạn cảm thức thanh tịnh và sáng suốt là đời đời bất diệt thì đâu có còn nghiệp tâm nữa bạn. Bạn là người đã tự tháo gỡ được nghiệp tâm rồi. Không còn sự tranh chấp giữa con người và con người. Đâu còn cái khổ về với bạn nữa, nhưng mà luôn luôn trong hạnh phúc. Bạn có thể trực diện với cọng cỏ cũng là một niềm vui. Cho nên các bạn có thể sống trên núi cũng dưới biển cũng được. Khắp các nơi đều là có duyên hạnh ngộ, giải tiên tâm linh. Cho nên các bạn được phước rất nhiều. Lần lượt đây rồi các bạn sẽ tổ chức nhiều hội kỳ, anh em tìm hiểu nhau, thương yêu nhau. Một nhóm người tị nạn đau khổ bỏ quê hương, biết thương yêu nhau. Mà cái thương yêu này trong thực chất không phải thương yêu và vì đôi môi, nhưng mà hành đạt để thương, đạt tới sự thương yêu. Thì cái thương yêu này thế giới chưa có. Nó nằm vào chu trình siêu văn minh. Mà các bạn làm được rồi, các bạn sẽ có bạn khắp năm châu. Không còn giống dân này giống dân nọ đối với bạn, nhưng mà chỉ còn tâm thức của Thượng Đế triền miên xây dựng cho tâm linh các bạn tiên qua. Làm sao xa được Thượng Đế bạn? Ngài đã làm chúng ta ra, cấu trúc ta, chế tạo chúng ta ra.
từ ly từ tí sắp đặt hành trình luật lệ đầy đủ trong xác thân của người. Không chỗ nào không có luật.
Nhưng mà chúng ta quên, 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 quên giá trị của thanh tịnh mà đọc luật.
Chỉ có trở về với thanh tịnh mới đọc được luật trời.
Mà luật trời có trước luật đời. Các bạn ơi, các bạn đi đúng luật trời rồi, cảnh thanh bình của thế gian này nó đẹp biết là bao nhiêu. Ăn không hết, xài không hết, chia sớt lẫn nhau, qua lại dễ dãi, không có sự thù hận nữa.
Các bạn đã biết tổ chức ba ngày vui Tết mới ngày thứ nhì, chúng ta đã thấy rằng có thể ôm nhau, thương yêu, nhìn nhau tận đáy lòng thương yêu của mọi người
và nguyện góp trong sự thanh tịnh xây dựng chu trình tiến hóa.
Càng ngày các bạn càng tu, các bạn có cái xác là một chuyện quý báu vô cùng, đó là luật trời kèm xác bên bạn.
Mà giữ đúng luật trời rồi thì các bạn thấy sung sướng quá. Ở thế gian này có loại nào có phước bằng con người đâu. Chỉ con người mới là có phước của trời bạn. Đủ hết. Có thể ăn năn bất cứ lúc nào, có thể trở về với thanh tịnh bất cứ lúc nào nếu chúng ta bằng lòng.
Buông bỏ tất cả sự động loạn thì nó phải trở về với thanh tịnh. Dứt khoát.
Cho nên ngày hôm nay vật chất đã cho chúng ta thấy, để chứng minh cho các bạn thấy vệ tinh bay cao chừng nào thì nó làm được nhiều việc. Từ trên cao nó phải chết tất cả những chuyện thật.
Mà các bạn tu lên trung tim bộ đầu, các bạn phát lên và trung tim đó nó rút thẳng lên, hòa thừa tiếp với thanh quang và nó đi về chỗ sáng suốt cởi mở. Hỏi chứ các bạn không thấy cái tội các bạn sao? Tới đó là các bạn thấy rồi, thấy rõ rồi, ánh nắng hối cải. Cho nên nhiều người tu vô vi, sao tôi càng tu càng thấy tội tôi nhiều? Bởi vì các bạn được đi lên cao thì phải dồn thấy cái tội của các bạn. Tội là gì? Là tâm tối, hành động bất chánh. Và bây giờ mình sửa lại hành động tốt hơn, hướng thiện thì tự nhiên nó phát quang. Tâm đức nó phát quang, trật tự đều có. Sao long lanh trước ngực chứ đâu phải là không có. Cả một vòm trời trước ngực các bạn mà các bạn đâu có thấy. Có thiếu bao gì đâu.
Cho nên tu nó mới đạt cái quân bình.
Quân bình nó mới cởi mở. Mà nếu thiếu quân bình thì không bao giờ được cởi mở.
Cho nên trong buổi họp chúng ta, chị em vui, ngay trong bếp cũng vui, nấu nướng chung vui, tận hưởng. Sự thương yêu lạ lùng trong tâm thức. Nhìn nhau với cặp mắt từ ái, tương thân.
Cho nên dịp may
khiêm có, trong một năm thì phải vật lộn với đời mới có cơm,
có cơm ăn, có áo mặc. Ngày hôm nay trong dịp lễ được nghỉ, tổ chức vui xuân thì chúng ta phải trở về với chất chất của xuân thanh nhẹ.
Hồn các bạn là xuân, hồn các bạn là lúc nào trẻ trung, trở về với chân hồn thanh xuân đó. Còn cái xác này nó trần trực, ô nhiễm, tham nhâm,
đó là bài học giáo dục phần hồn phải xa lánh cảnh trần tục đau thương mà trở về với chân giác. Cho nên những người có xác lỡ lọc vô cùng có cơ hội
thức tâm trên dịch bệnh, thức tâm trong sự sống sự. Còn những người không có xác bơ vơ tự sát, cái hồn nó đắc dưỡng
khi mà
vất vưởng là không có mục đích, không có đường lối,
không có trật tự của vũ trụ hỗ trợ thì nó bị thiên lối đánh một cái là tan hồn tan xác.
Chứ không phải nơi tôi giận chồng giận vợ rồi tôi tự tử rồi sống, không có sống.
Mà người tu tự tử là tội còn nặng hơn nữa.
Lúc trời đâu có cho phép.
Ở đời võ sĩ đánh thường dân, ở tù còn nặng hơn thường dân.
Biết võ đâu có đánh người ta. Người tu phải biết luật trời mà đâu có tự tử. Sống vì ai? Nhờ cái xác này mới có sống.
Nhờ cái xác này mới có học.
Nhờ cái xác này mới hiểu đạo.
Phản đắc bỏ cái xác này đi đâu? Học được cái gì?
Rồi phát nguyện lung tung. Tôi phát nguyện bỏ xác để tôi cứu đời. Đã đi được đâu mà cứu đời? Đã học đạo đâu mà đi cứu đời?
Là ta chết thành con ma cái gì?
Con ma thì dắt dưỡng.
Trốn đâu?
Chắc phải lục trần. Cho nên đâu cũng có luật trị hết. Chúng ta phải khôn lên, phải hy sinh, phải dấn thân hy sinh. Tới hơi thở cuối cùng cũng phải giữ cái xác này. Vì ông trời mượn của ông trời thì phải trả lại ông trời. Mà muốn trả lại ông trời thì phải hướng thiện. Hướng thiện nhiều, hành nhiều, hướng thiện nhiều, hành nhiều. Đó là trả lại cho con. Trả rồi mới đi nhẹ nhàng. Mà trả không xong á, trở lại còn khổ nữa. Chứ không phải chuyện dễ dãi như các bạn muốn đâu. Người đời cái ốc cạn lắm. Người ta chết là hết, không có hết đâu bạn. Nếu hết đâu còn bắt hồn gì nói đủ thứ hết. Chết không hết, chết vẫn còn.
Cho nên cái luật là cái luật, chúng ta không có thể thay đổi luật trời được. Khuyên các bạn không nên thay đổi luật trời.
Giữ lấy cái xác này.
Xác này quý báu vô cùng, nó là một bố
luật thương yêu đem xuống trần gian. Mà chính bạn là nhiệm vụ đem sự thương yêu đó tới mặt đất.
Mà các bạn còn không làm, không hiểu
thì đó là tội đó bạn.
Không hiểu thì phải làm bậy thì ác,
mà ác là tội.
Muốn cho mình được giết người, hại người là tội mình mang chứ không phải người khác mang. Chắc chắn như vậy. Địa ngục trong bạn mà thiên đàng cũng trong bạn là sao?
Thiên đàng là bạn hướng thiện, là tâm các bạn mới thật sự nhẹ, mới là biết được thiên đàng. Nhẹ làm trời cơ mà. Còn tâm các bạn tranh chấp là địa ngục cho các bạn. Nhìn cái mặt bạn là thấy rồi.
Cho nên tôi kêu các bạn nên lạy Kim Vô Vi,
nhìn mặt bạn rồi lại nhìn mặt lại. Để nó dẹp cái phần tự ái ngu muội đó và trở lại với chân thức chân tâm. Khai thông ngũ quẩn các bạn bằng một cách dẹp tự ái rõ ràng. Dẹp được tự ái thì các bạn nhiều việc làm không hết. Công việc tràn gian đại hải, tận độ quần sanh là việc nhiệm vụ của các bạn. Cho nên không có nên lý luận thiên cơ này kia kia nọ, khổ thêm thôi.
Nắm cái gốc, cái chánh mà hành, mà tiến, mà độ.
Còn nắm không được cái gốc, cái chánh mà hành tiến thường độ chúng sanh là một đại tội.
ráng đi các bạn,
trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Muốn được thanh tịnh và sáng suốt, thứ nhất tha thứ và thương yêu trước,
nhân hậu mới đạt tới thanh tịnh và sáng suốt. Con em trong gia đình,
vợ con, tất cả xung quanh, hằng cứu giúp ta chứ không phải ta cứu giúp họ.